ปะระณีโกปะจาตะเลนิตาโพเมโยเอนิปะริมาณโนตะระวะโกตะวะระตะโกอุชุกะนิปะรันโนตะระวะโตสาวะระตะโกยะยะมะติปะรันโนตะระวะโตสาวะระตะโกสามิจิมะติปะรันโนตะระวะโตสาวะระตะโกยะ
ตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินตัวเตยจะได้ยินต
ุกขะตัมเมเยสังยาตะระจังปะติอะโรกังวิระจังเขมังเอตัมมังสะระวะตะมะเวทาอิตานิกาตวะนะยะตะตะมะระยะนิกาตะปะตะโสติงเดกังวิตังเตตัมมังยะระโวะ
Kinh Sát Ti Giác sẽ do Thượng Cọ Tử Siêu giảng giải. mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đệ đức minh hạnh và kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc chứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên sư minh hạnh, chúng lập chi công đức kính thưa đại chúng. Giáo trình, bài học hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta-nibbata. Bài học hôm nay là kinh Satiya. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ định lập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ chư tôn đức, thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Và thưa quý vị, chúng ta đang chờ đợi sự đón tiếp sư. Vì giảng sư của chương trình của hôm nay còn trung trung. Và như chúng ta được biết là sư tôi đang giảng về kinh Satya. Cái Phật tử hoan hỷ thốt cho ba kỳ ngôn từ 527, 528, 529. Tại vì những kỳ ngôn trước kia chúng ta đã giảng rồi. Ba kỳ ngôn này chúng ta giảng tích hôm nay là 50, 527, 528, 529. Thực sự tôi biết và thương ký của Phật tử. Một loạt những bài kinh mà chúng ta được nghe ngày hôm nay, hôm qua và nhiều ngày trước có một đặc điểm chung là đề cập đến những đặc tính của các bậc chánh đẳng chánh giác. Và tại sao các ngài được xem là bậc vô thượng? Tại sao chư Phật lại là những bậc minh hạnh vẹn toàn? Thật ra những mô tả này không có đơn giản. Thưa quý vị, nếu chúng ta hình dung lại hình ảnh của Đức Thế Tôn, ngài xuất hiện giữa đời này như là một con người bằng xương bằng thịt và bằng cả hạnh đức của một bậc độ đời với con đường giáo dục, đi vào cuộc đời hướng dẫn chúng sanh cái gì nên hành, cái gì không nên hành, cái gì là thực sự cao đẹp, cái gì là pháp hạnh. Thì thật ra thứ gì đa phần chúng sanh nhận thức ngày giống như một bậc thầy hơn là một bậc thiên lý cao cả. Nhưng có đọc, có đọc thật kỹ những gì mà chúng ta tìm thấy ở trong ba tạng kinh điển, thì chúng ta thấy rằng không phải là một trường hợp mà là rất nhiều trường hợp. Đức Thế Tôn đặc biệt có một minh họa rõ ràng thế nào là một vị Phật, thế nào là truyền thống của chư Phật và thế nào là con đường mà chư Phật giảng dạy. Có người đến với Đức Phật thì qua cái thần tướng, qua cái hình ảnh trang nghiêm cao cả. Có người đến với Đức Phật là bởi vì nhận rằng từ lời dạy của ngài mang ý nghĩa rất là thâm sâu. Cũng có những người đến với Đức Phật đơn giản là bởi vì sự trong lòng họ nghe Đức Phật thuyết giảng thì họ cảm thấy thay đổi rất lớn và họ phải đặt lại câu hỏi về chính cuộc sống của mình. Thứ gì thì tôi đã siêu đăng bận một chút, chưa có vào rung kịch. Chúng tôi xin được đề nghị với Phật tử hoan hỷ luân phiên với nhau đọc toàn hết bài kinh ngày hôm nay, đọc từ đầu bài kinh để chúng ta có dịp chúng ta nghe và chúng ta tìm hiểu lại rất là kỹ, bởi vì hôm nay chúng ta có thời giờ. Và sau khi quý vị đọc hết bài kinh thì chúng tôi sẽ trở lại để bắt đầu giảng về bài kinh hôm nay. Trong lúc chờ đợi chúng ta chút xíu, xin mời quý vị quan hệ đọc cho toàn bài kinh.
Nam mô Bodhaya. Theo sự chỉ dẫn của Thượng Tọa Sắc Lãng, vô thường xin phép đọc được từ đầu của bài kinh Sakya. Dạ. Con xin phép đọc phần đầu rồi sau đó các MC đọc tiếp. Như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở Vajradaha tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bây giờ du sĩ Sakya, một du sĩ ngoại đạo, được một thiên nhân trước kia là bà con huyết thống nói lên những câu sau đây: này Satya, vị Sa môn hay Bà La môn nào? Khi được hỏi những câu hỏi này, trả lời cho ông, thời ông hãy sống phạm hạnh với người ấy. Rồi du sĩ Satya sau khi học những câu hỏi ấy từ vị chuyên nhân ấy, phàm có những Sa môn, Bà La môn nào có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư, đồ chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ, như Burina, Kassapa, Sakmali, Kutala, Ajita, Keta, Sambali, Sabuha, Kakeyana, Sangiya, Palabibutta, Nijantha, Nababutta, Satiya. Đi đến các vị ấy và hỏi những câu ấy, các vị ấy được du sĩ Satiya hỏi những câu ấy không thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ vẫn hỏi trở lại du sĩ Satiya, rồi du sĩ Satiya suy nghĩ như sau: các vị tôn giả Sa La Môn, Bà La Môn ấy có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư đồ chúng được biết đến, có danh vọng, có ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Purana, Sabbaca, vân vân, cho đến Nigantha, Napa, Buddha. Các vị ấy được ta hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp, do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ vẫn hỏi vậy ta, vậy ta hãy trở lui đời sống hạ liệt. Họ hưởng tất dục. Rồi như sĩ sắc giá suy nghĩ như sao: có Sa môn Gautama này có hội chúng, có đồ chúng, bậc tịnh đạo hội chúng được biết đến, có danh vọng, sáng lập giáo phái, được quần chúng ái mộ, vậy ta hãy đến Sa môn Gautama và hỏi những câu hỏi này. Rồi như sĩ ngoại đạo Satya suy nghĩ như sao: các vị tôn giả Sa môn, Bà La môn ấy đã già, đã lớn tuổi, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi quá nửa đời người, đã đạt đến mức cuối tuổi thọ, là những bậc trưởng lão được nhiều người biết đến, xuất gia đã lâu ngày, có hội chúng, có độ chúng, bậc lãnh đạo hội chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Burana, Kassapa, cho đến Nigasana, Natabutta. Các vị ấy được hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp, do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, và họ vặn hỏi trở lại ta: không biết Sa môn Gautama có thể trả lời những câu hỏi này của ta. Sa môn Gautama còn trẻ và mới được xuất gia. Hồi du sĩ ngoại đạo Satya suy nghĩ như sao: không nên gạt bỏ, không nên kinh thiền một Sa môn vì vị ấy còn trẻ tuổi. Nếu vị Sa môn còn trẻ nhưng vị ấy có đại thần, đại uy lực, vậy ta hãy đi đến Sa môn Gautama và hỏi những câu này. Rồi du sĩ ngoại đạo Satya bộ hành ra đi đến Rajasthaya, tiếp tục bộ hành đi đến vương xá Cúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên những lời chào hỏi thân mật, rồi ngồi xuống một bên, du sĩ Satya nói lên với Thế Tôn những bài kệ. Satya nói rằng: tôi đến có nghi ngờ, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi với ngài, mong ngài chấm dứt được những câu hỏi cho tôi. Những câu hỏi tôi hỏi, hãy thứ lớp giải đáp. Thế Tôn đáp du sĩ: ông từ xa đi đến, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi với ta, ta sẽ tính biết được những câu hỏi cho ông. Những câu được ông hỏi, ta thứ lớp giải đáp. Du sĩ Satya, hãy hỏi ta câu hỏi tùy theo ý ông muốn, ông hỏi câu hỏi nào, ta sẽ tính biết được câu hỏi ấy cho ông. Rồi du sĩ Satya suy nghĩ như sao: thật vì vậy ta, thật khi hữu thai, ta không bao giờ có được cơ hội đối với các sa môn bà la môn pháp. Nay cơ hội này được sa môn Gotama tạo cho ta, hân hoan hoan hỷ phấn chấn chỉ là Satya hỏi Thế Tôn câu hỏi. Vô Thường kính mời cô Lập Quỳnh tiếp ạ. Vô Thường bận việc phải ra ngoài ngay, kính mời cô Lập Quỳnh. Dạ cảm ơn sư, sa thủ sa thủ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con xin phép đọc mời hòa sẽ tiếp theo. Sakya nói rằng: tôi đến có nghi ngờ, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi với ngài, mong ngài chấm dứt được những câu hỏi của cho tôi, những câu được tôi hỏi hãy thứ lớp dạy đó. Thế Tôn. Dạ con xin lỗi đạo tràng. Sakya hỏi rằng: tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi là tỷ kheo, nhờ gì ta gọi nhu hòa, thế nào gọi chế ngự, và phải như thế nào được gọi bậc giác ngộ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lời: hỏi này Sakya, ai chính với con đường do tự mình tạo ra, đi đến sự tịch mịch, vượt qua các nghi hoặc? Từ bỏ đoạn tận hẳn, cả hữu và phi hữu, phạm hạnh đã thành tựu, tái sanh đã đoạn tận, vị ấy được chúng danh gọi là vị tỷ kheo. Vị chú xả chánh niệm lại bất cứ chỗ nào, vị không làm hại ai. Dạ con thấy rồi, chó thường tạo tệ siêu vào rồi. Con thành kính, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thường tạo tệ siêu đăng đàn để thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Xin lỗi vì có nghe được chúng tôi nói không. Vì hôm nay chúng tôi lên Sài Gòn để đi dạy tại chùa chỗ chúng tôi ở trên cái đường Net Wi-Fi nằm ở trong cái phòng công ty cách xa chúng tôi để đến tập trung cắt. Và bây giờ đã vào được rồi thì chúng tôi lại không có bài học ở đây. Chúng tôi không có bài học ở đây. Xin vị nào quan hỷ gửi cái bài học cho tôi xuống cái phòng ba lần ô cái phần đó thì chúng tôi phân ra cùng đồng ý chúng tôi cũng không biết được một câu hỏi đọc một câu đáp
Dạ, mình cảm ơn cô Lộc Quỳnh. Hãy gửi bài. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cái câu hỏi của du sĩ Chấp Giác. Với 4 câu hỏi. Thứ nhất, trong thiết thực kỹ năng của đàn chúng ta, chư Phật lớn người chiến thắng đất ruộng là ai? Chỗ này nha. Nếu mà chúng ta dịch lại cái câu hỏi đó thì chúng ta mới rõ như Phật nói người chiến thắng được ruộng là ai. Bởi vì cái chữ thích tích chi năng là trúc từ của động từ của đăng ký, và cái căn là một nghi vấn đại từ, chúng ta phải dịch ra chứ chúng ta không. Nếu mà chúng ta nói rằng thế nào chư Phật gọi thì chúng ta được ruộng thì tự nhiên thì chúng ta sẽ không hiểu cái câu đó. Câu thứ hai, gọi là thiện xảo là do cái gì? Phút sao lăng trên á. Câu hỏi thứ ba, các thầy dạy thành tô thế nào gọi là một tín? Và thứ tư, Bồ Đề Nam á, Cát Thăng. Trong buổi thứ tiếp, và phải như thế nào để gọi là Bồ Đề? Giá hỏi tôn giả Gotama thế nào à, chư Phật gọi vì chiến thắng đất ruộng là ai, do vì gọi là hiệu xảo thế nào gọi là một ký, và như thế nào gọi là ứng sĩ? Được câu hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn bèn đáp lại: hỏi này Chấp Giác, ai quán trạc thuyết phục ruộng đất thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được cơ buộc cội gốc họ đất ruộng và đức tánh như vậy gọi là thắng đất ruộng. Bạch đệ và Đức Thế Tôn đã trả lời cho câu hỏi thứ nhất của Sâm Bi Giáo. Bài 524, phân đoạn 524. Có nhiều ý nghĩa mà chúng ta cần phải biết. Chữ xếp tá là đất ruộng ở đây đó được giải thích là niết tăng mà nước tịch tăng Brahma thiết tăng. Ở đây chỉ đất ruộng tức là chỉ cho cái cảnh giới tái sanh. Cảnh giới tái sanh này ở gồm có cảnh giới của Phạm Thiên gọi là ruộng Phạm Thiên gọi là Brahma Khích Tăng. Biết Phạm Khích Tăng tức là cái cảnh giới chư thiên, còn cái chữ mang tất cả cái tăng đó, thì cái chỗ này cần phải phân tích theo trong chú giải một chút. Đúng ra chữ mang nước cá là người, nhưng mà mang nước tất cả thì ở đây đã trở thành một cái hợp từ, cái trở thành cái tát 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 là một cái chuyện có ngữ, một cái chuyện có ngữ thêm cái tiết chỉ ngữ cát ở phía sau, và do đó cho nên cái chuyện mát mánh tát đó thì nó thành trường âm gọi là ma nước cát, là một cái thế giới gồm có là người bằng tranh ngạ quỷ và su la vân vân, tức là những cái chúng sanh mà sống ở trên cái mặt đất này, trên cái quả đất này, trên quả địa cầu này. Còn chư thiên và phạm thiên đó thì các vị đó có cái cảnh giới riêng ở trên tầng không, do đó cho nên cái mảnh đất chư thiên mà được phẩm thiên đó thì được thể riêng là biết tóc khét tác và trong khét tác. Nhưng mà riêng cái mảnh đất khét tác là gồm cả nhân giới, là ở đây chúng ta phải hiểu rằng ở trong cái đại địa mà chúng ta là người đang cư ngụ đó, loài bằng xanh tức là loài thượng tầm hạ thú, là thú vật cũng sống chung ở trong mặt đất của chúng ta, cho nên được để ở trong ma núi tất cả. Và ở trong cái lòng đất này có cái cảnh giới địa ngục, và ở những nơi quan sơ như rừng núi, nơi đó ngạ quỷ sống cùng với các loài như Atula sống ở bãi biển vân vân. Thì như vậy những ma nước cá ở đây là chỉ cho năm cái cảnh giới, tức là nhân loại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn cái chữ Niết Bát là chỉ cho các vị chư thiên từ cõi tứ thiên vương cho đến cõi tha hóa tự tại, còn cái cõi Brahma Kheta là cái cảnh giới của các vị phạm thiên, từ cõi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, tức là cõi phạm thiên sơ thiên, cho đến bốn cõi phạm thiên vô sắc, như là cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô chủ xứ, cõi phi chủ xứ, phi chủ xứ, như vậy gọi là cõi phạm thiên. Thì ở đây thưa quý vị, một người mà quán triệt cái chữ quý chay giá là quán triệt, một người quán triệt mảnh đất toàn diện hay là toàn bộ các cái mảnh đất, thì kêu qua lá lý ở đây là toàn bộ các cái mảnh đất, tức là các cái cảnh giới mà hữu tình tái sanh, như là phạm thiên, siêu thiên, nhân loại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, asura, thì như vậy được gọi là quán triệt. Cái đó gọi là quán triệt. Và vì ấy một người và giải thoát khỏi, luôn giải thoát khỏi cái sự trói buộc, cội rễ của tất cả các cái cảnh giới tái sanh, các tập thiết tác mù lạc Pantana, được gọi là Pantana ở đây đó, tức là chỉ cho ngục tù. Ngục tù thí dụ như ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật này thì dạy là phải nhiếp phục tâm. Khi một người mà nhiếp phục được tâm thì thoát khỏi cái sự trói buộc của ma, gọi là ma rắp tâm phần na, thoát khỏi sự trói buộc của ma, thoát khỏi sự trói buộc của ma, tức là thoát khỏi những cái phiền não. Còn cái chữ mù lắm, cái tâm mù lắm, tức là cái nguồn cội của cái sự tái sanh nha, thì ở đây chỉ gây cho nhiệt phiền não. Ở trong trường hợp này chúng ta cần phải hiểu qua cái đoạn kinh mà Đức Phật thầy dạy này các vị theo. Khỏi dục giới, khỏi sắc giới, khỏi vô sắc giới, ba cõi tái sanh này như là hữu ruộng thế tắc. Hạt giống gieo trên hữu ruộng ấy, tức là chỉ cái nghiệp tâm mắt và cái chất ẩm ướt của đất là cái môi trường cho hạt giống nảy mầm, thì chất ẩm ướt nê há đó đồng nghĩa là chúng sanh ha. Cho nên ở đây đó, là chúng ta phải hiểu rằng chính vô minh và ái là gốc của tất cả các sự tái sanh. Ở trong duyên sinh, mười thập nhị duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên tập, lục nhập, lục nhân xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hưởng, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, trầu duyên khổ não. Thì ở đây khi mà nói đến hai căn, hai mưu lắc của duyên sinh đó, thì chỉ cho hai cái then chốt là vô minh và ái, hai quốc gia mưu lắc và tăng hai mưu lắc. Vì có vô minh mới có hành, có hành mới có thức, có thức mới duyên sắc, có duyên sắc mới có lục nhập, có lục nhập mới có xúc mới có thọ. Và vì có ái mới có thủ, có thủ mới có hữu mới có sự tái sanh, có sự tái sanh mới có già chết rồi mới tổn nào. Như vậy thì khi mà chúng ta nói đến cái chữ khét tác mù lá, ta còn khét tác mù lá ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng hai góc phiền não lưu hồi trong duyên sinh là cái nguồn cội để tạo ra cái nghiệp luân hồi. Rồi vô minh là căn tạo ra hành và hữu, tức là tạo nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Rồi hiện tại đó thì ái là căn, căn gốc nó tạo ra nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Như vậy cái câu này khi mà Đức Phật đã trình bày như vậy thì chúng ta hiểu theo cái cách này thì chúng ta thấy chi pháp rất là rõ ràng, rất rõ ràng. Với những từ mà được gọi vì dịch theo cái bài kệ ai quá các tiếp tục ruộng đất Phật toàn diện chư thiên và đời người là đất ruộng vạn thiên giải thoát được tới bộ phận gốc hội đất đất ruộng. Vì đức tánh như vậy được gọi thắng đất ruộng. Chúng ta nghe trong cái chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó mà chúng ta không có, không có hiểu được. Nhưng mà đến chừng chúng ta đọc qua chú giải đó, thì khi mà phân tích theo cái luật pháp như thế này thì chúng ta thấy rằng rất là dễ hiểu. Khét tá chi nô, vị mà chiến thắng đất ruộng, tức là vị mà thắng chinh phục được, chinh phục được cái cảnh giới tái sanh. Vị mà chinh phục được cảnh giới tái sanh đó là chỉ cho vị A-la-hán, chỉ cho vị A-la-hán. Một vị A-la-hán thì ngài đã chinh phục được, ngài không còn phải mà lầm lạc ở trong cái sự sanh tử luân hồi nữa. Ngài đã quán triệt được tất cả thực ruộng là từ cái địa ngục là quỷ xuất sanh Atula cho đến là người cho đến chư thiên vật thiên, thì vị đó thoát khỏi cái sự trói buộc là cái sự tái sanh luân hồi và thoát, và đã giải thoát khỏi, đã phá vỡ được cái căn gốc của cái sự luân hồi, tức là vô minh bản, thì vị đó được gọi là cái tất đô. Ý nghĩa của cái bài kệ thứ nhất là như vậy. Không biết là quý vị nghe quý vị có nhận hiểu được không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe và hiểu được không ạ? Dạ, là tốt quá. Nếu đã thúc, chúng ta đã hiểu được cái bài kệ thứ nhất rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái bài kệ thứ hai. Cái bài kệ thứ hai ở đây là Đức Thế Tôn này trả lời cái câu hỏi thứ hai. Do gì gọi thiện tạo? Cái chữ phú xá ở đây đó, chúng ta phải hiểu là cái chữ thiện tạo. Thì Đức Thế Tôn trả lời rằng ai quán sát cái phục kho tàng thật toàn diện chứ chứ là người là đức ruộng phạm thiên được giải thoát sự buộc gọi có hộ ngưng kho tàng thì đức tánh như vậy được gọi gì đạo? Ở đây quý vị, trong cái câu này chúng ta tin sai ở chỗ câu 525 đó. Quý vị qua cũng gì chỉnh lại vậy tôi chút. Cô tàn lý quý trầy giác kia và làm lý y phan mà nước trầy giác râm mạ cô tàn trăm cô tăng. Thì ở đây là thay vì ở trên đó trăm cái tăng là đất ruộng phạm thiên, thì ở dưới này trăm cô tăng tức là kho tàng phạm thiên, chứ không phải là đất ruộng phạm thiên nữa. Thì ở cái bài kể thứ hai trả lời đó, thì một vị mà được gọi là cái bậc thiện tảo đó, thì Đức Phật này cũng trình bày y như là cái bài kệ thứ nhất, được gọi là một vị thắng, một vị chinh phục đất ruộng. Thì ở đây tức là một vị thiện tạo, thiện tạo trong cái kho tàng. Ở đây chỉ tu tác, chỉ tu tác thật ra chúng ta dịch kho tàng là chúng ta dịch rất đúng chữ, nhưng mà lại trong trường hợp này làm cho chúng ta lại khó hiểu hơn cái chữ đất, đất đất ruộng nữa. Bởi vì chữ cô tác ở đây là một cái kho lỏng, cái chỗ chứa, cái chỗ chứa đựng. Ví dụ như ở trong luật vận tài cái chữ gọi là kivrat kotak, tức là cái kho mà để giữ y, những y dư của chư tăng đó, thì đó là cái kho, nghĩa là cái kho chứa, kho chứa. Mà ở đây thì là kho tàng. Ở trong tiếng Việt của mình chữ kho tàng đó, chúng ta lại hiểu theo cái ý nghĩa khác, tức là cái nơi mà chôn giấu tài sản quý thì gọi là cái kho tàng. Nhưng mà chúng ta tài hiểu trong cái nghĩa thông thường chữ tàng ở đây, khi dụ người ta nói tàng kinh các, tức là cái tàng kinh các tức là lầu, là một nơi mà cất giữ cho chứa kinh sách, thì như vậy gọi là tàng, tàng kinh. Thì ở đây khi mà chúng sanh được tái sanh ở trong các cái cõi phạm thiên và siêu thiên và những loại địa ngục là quỷ vân vân, thì các cái cõi tái sanh á vừa gọi là đất ruộng, mà các cõi tái sanh này cũng được gọi là cô tác, là một cái tàng, một cái kho tàng, hay là một nơi mà chất chứa, chất chứa chúng sanh là hữu tình. Do đó ở trong câu này đó, có cái ý nghĩa giống như là trong cái bài kệ thứ nhất, ở trong bài kệ thứ nhất của chúng ta, bài kệ thứ nhất là khi nói đến một cái vị một quán thiền, toàn bộ đất ruộng thì ở đây thì cô ta những cái gì á thì bà là ý là bị quá kiệt là toàn bộ những cái kho lạnh. Thì cái kho lạnh ở đây đó là để chỉ cho liếp tác cô tác là cái cảnh giới chư thiên, Brahma cô tác là cảnh giới phạm thiên, mà nước tịch tình chắc là những cái cảnh giới ở dưới đại địa này, tức là nhân loại địa ngục là quỷ chúc sanh Atula. Và một vị mà quá chuyện như vậy nó còn có một cái một câu nữa là vị đó giải thoát được ngồi tới buộc bộ gốc của mọi kho tàng hay là kho lẫm thì cái chỗ mà tái sanh đó như là một cái đường trói buộc và trong nào vị đó giải thoát được. Và cái cội gốc của kho tàng thì nó cũng giống như là tắp tập chất tóc mù lát vậy đó, tức là cái nguồn cội làm cho các thân linh phát sinh cái sự luân hồi, cái cội rễ phát sinh luân hồi, tức là chỉ cho căn vô minh và ái ở trong duy sinh thì cũng giống như vậy thôi, không có khác. Chỉ có khác là Đức Phật dùng từ ở trong cái bài kệ 524 thì Đức Phật đã dùng cái từ gọi là khích tác để chỉ cho cái cảnh giới tái sanh. Thì cái bài kệ 526 này Đức Phật đã dùng cái từ Bồ Tát để chỉ cho cái cảnh giới tái sanh. Cái nghĩa thứ hai là như vậy. Bài kệ thứ hai bây giờ chúng ta chúng tôi cũng nói thêm nữa là ở trong cái bài kệ thứ nhất là Đức Phật này nói đến một vị mà chinh phục đất, tức là chinh phục các phân cội tái sanh. Còn ở dưới là một vị thiện tạo kho tàng, một vị thiện tạo kho tàng gọi là Cô Tát Cú Tà Lạt, một vị thiện tạo kho tàng là cũng chỉ giúp y như vậy, cũng ám chỉ cho vị A La Hán đó. Rồi cái câu hỏi thứ ba thế nào gọi là bậc trí, thế nào gọi là bậc trí, tức là cái bậc Bành Tát. Ở đây Đức Thế Tôn đã trả lời rằng ai quán sát nhiếp phục cả hai tâm và ý về trí tuệ thanh tịnh, nhiếp phục chế ngự được sát pháp đen và trắng về đức tánh như vậy gọi bậc thượng trí. Cái chỗ này quan trọng. Chỗ này đó thưa quý vị, khi mà dịch là ai quán sát nhiếp phục cả hai tâm ý cũng giống nhau, nhưng mà trong tiếng Bali thì không có cái chữ này, chữ Uppajjā là cả hai, nhưng mà thanh đúc thời gian đi Mandara đi khi gì nha. Quá khí chờ chúng tôi nha. Vì lát nên chúng tôi không có cứu giải ở chỗ này. Không biết là chúng tôi chắc chắn có nghe được về chúng tôi nói không. Chúng tôi quan nghĩ hãy cung cấp cho Trần Vinh cái phần số giải của cái câu kể năm 2006 này. Bởi vì ở đây cái chữ Bandara, chữ Bandara, cái chỗ này chữ Bandara có nghĩa là màu trắng, nhưng mà không thể nào mà chúng ta lại trùng lập với cái chữ chữ xúc căn ở phía chữ canh hăng là đen, xúc căn là trắng. Cái chỗ này chúng ta phải xem cho chú giải được gọi là cái gì đây nha. Trong cái bài kệ thứ ba này, cái bài kệ mà Đức Thế Tôn trả lời cho Sắc Giác, bài kệ thứ ba của phân đoạn năm 26, thì ở đây định nghĩa cái chữ Panita gọi là bậc trí. Chữ bậc trí tuệ Panita được định nghĩa theo nhiều cách. Ví dụ như vị nào mà có đủ bảy pháp thiện trí, bảy pháp ban chúng ta như là tri nhân, tri quả, tri sĩ, tri vị, tri thời, tri hội, tri độ, thì vị được gọi là Pandita. Còn ở trong bài kinh Pala Pandita, kinh Thiền Ngu, ở trong cái bộ kinh đó, thì khi mà định nghĩa cái chữ Pandita thì Đức Phật còn dạy rằng này các tỳ kheo, được gọi là bậc trí, bậc Pandita và thượng trí là đặc tính đặc tướng đặc ấn của bậc thượng trí, đó là khi làm là thân thiện hạnh, khi nói thì nói khẩu thiện hạnh, mà khi suy nghĩ thì là ý thiện hạnh. Người mà có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, người đó cũng gọi là Pandita, là bậc trí, vân vân. Còn ở đây đó thì Đức Phật này lại định nghĩa một cách khác nữa, bởi vì theo cái trình độ của du trí trong cái giác là một vị cũng xuất gia, cho nên khi mà định nghĩa khi ta hỏi về cái chuyện Pandita thì ngài mới chỉ cho là một người quán triệt cả hai cái pháp, cả hai cái pháp trắng các đúng phật gia lý mới chê giác Bandara lý. Và vị mà có cái sự thanh tịnh ở bên trong lẫn bên ngoài, Achatang Panitha Chak Sukhipanyo, ở trong bài kệ của chúng ta, bài kệ được dịch ra bỏ bớt đi cái từ đó, chúng ta không thấy cái chỗ nào ai quan sát thuyết phục cả hai tâm ý về trí tuệ thanh tịnh thuyết phục và trí ngự thuyết phục trí ngự được các pháp đeo hoàn trắng thì được tính như vậy gọi bậc trí. Thì ở đây thưa quý vị, cái câu mà Achata Panitha Chak Sukhipanyo thì lại không có dịch chữ tại sao tăng bên ta, hai cái từ điển quan trọng là tại sao không có thể dịch đến. Sau khi đã biết được phát hiện cả nội và cả ngoại trong tất cả thế giới, bây giờ chúng ta giải quyết cái câu năm hàng cháu trước đi, trong hàng cháu trước thế nào gọi là bậc trí, thế nào gọi là bậc hiền trí. Thấy rõ là cái chỉnh quan của Bandara, của Bandara ở đây Bandara lý à Yatana lý, tức là chữ Bandara thì chắc có lẽ là chúng ta dịch là vận tải, là chỉ cho cả hai Apaya ni Pandara, tức là chỉ cho nội xứ và ngoại xứ. Cái này được giải thích ở dưới rồi, tức là nội xứ ngoại xứ. Achata Yatana và Paticca Yatana. Hai cái này chúng ta gọi chung lại gọi là chánh đúc và giảng lý Mandarani. Chúng ta vô của chị á, như vậy thì ở đâu được gọi là bậc trí nhá? Cái câu ở dưới là giải nghĩa cho cái câu trên. Chánh đúc cái gia lý quy chế giá mình đã ra lý Achata Panita Sotipanyo, tức là một vị mà quán triệt cả hai cái phần tinh anh là nội xíu và ngoại xíu, do cái trí tuệ bị mà có cái trí tuệ trong tán xuất khí và nhô xuất khí và nhô, bị mà có trí tuệ trong sáng mà thấu triệt được cả nội xíu và ngoại xíu, dù như người là mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là nội xíu. Và thì khí bị xuất phát thì gọi là ngoại xứ, quán triệt cả hai cái đó đó thì được gọi là một tí. Nhưng mà quán triệt như thế nào? Ở đây quý vị Achatang Panyutha Chati Ekan Upajani Anichari Sawa Sawe Nau Ikeya, tức là quán triệt cả hai, tức là nội xứ và ngoại xứ theo cái tánh vô thường, khổ và vô ngã, như vậy mới gọi là quán triệt. Như vậy mới gọi là quán triệt. Và cái chữ trí tuệ ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là Pasati Parisuddha, tức là cái trí tuệ phổ thông, cái trí tuệ thông thường và cái trí tuệ thanh tịnh. Cái trí tuệ thông thường là trí tuệ ở trong cái tâm dục giới, ở trong cái tâm dục giới. Còn cái trí tuệ thanh tịnh là chỉ trong cái trí tuệ sự thế. Khi mà chúng ta học hiểu Phật pháp, chúng ta dùng cái trí tuệ ở trong tâm thiện dục giới để mà chúng ta suy niệm về vô thường, khổ đau, vô ngã đối với mắt tai mũi, mắt cảnh sắc, tai cảnh thinh, mũi cảnh khí, lưỡi cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp, là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì cái đó được gọi là không có cái tâm nha, là cái trí tuệ, cái trí tuệ thường, thông thường. Còn cái trí tuệ mà Parisuddhapanya đó, thì cái trí tuệ này là chỉ khi nào mà chúng ta khởi lên cái trí đạo Mahayana và cái trí quả gọi là Palajnana, lúc bây giờ chúng ta mới thấu triệt một cách toàn diện, thì lúc đó mới được gọi là Sotipanyo, được gọi Sotipanyo là vị có cái trí tuệ tinh anh, chúng ta gọi là trí tuệ tinh anh. cái trí tuệ thanh tịnh á, hay là tâm thanh tịnh trí? Thì đó là một lẽ. Người mà hay là nói tóm lại như thế này, một người một quán triệt được cả hai loại chứ, là nội chứ và ngoại chứ, theo cái khía cạnh vô thường khổ vô ngã, người đó cũng gọi là bậc trí. Lại nữa, một người mà đã giết phục được cái pháp đen và pháp trắng, tức là ám chỉ cho thiện và ác, ba pháp quy nhất sang xa tăng đó, những ba pháp ở đây là pháp ác là bị là chỉ cho thành ác là pháp đen, còn cái chữ xuất phá là pháp trắng ở đây là chữ chư quy nhất là thiện hay là phước. Chữ ba pháp quy nhất chúng ta dịch là tội phước hay là thiện ác được, và thiện phước hay tội ác đó, à, thiện phước hay là tội phước hay là thiện ác, ở đây gọi là pháp đen pháp trắng. Một bậc trí tức là người này ngoài cái sự bất diệt tăng tướng vô thường của nó cũng ngã, thì vị đó còn là người có trí mượn được pháp thiện ác, tức là không để cho ở vô minh nó dẫn lối làm thiện mà cứ mong ước cái quả dị thục phải thành cái cảnh này cái kia cũng vân, thì làm thiện cái sắc đó cũng không phải là người trí. Mà người trí gọi là bậc quan trí cá trong Phật giáo, tức là người phải thắng phục được cả thiện lẫn ác, nghĩa là nhiếp phục trí ngự được cả thiện lẫn ác, pháp đen pháp trắng. Thì như vậy ở trong cái bài kệ mà Đức Thế Tôn trả lời thế nào gọi là bậc trí Phan Đức Tô, thì Đức Phật đã trả lời hai cách. Một là người quán triệt được sáu nội xứ trong ngoại xứ, một vị mà có cái trí tuệ thanh tịnh đó, có trí tuệ trong tịnh và quán triệt được sáu nội xứ ngoại xứ qua cái khía cạnh vô thường của não vô ngã. Và một người để chế lượng được thiện vẻ thì người đó được gọi là bậc trí tuệ. Thì chúng ta thấy cái ý nghĩa ở trong cái bài kệ này rất là cao. Bài kệ này ý nghĩa cao lắm quý vị, không phải là chỉ định nghĩa chúng ta lấy tác theo cái nghĩa thông thường. Thường thường thì chúng ta học cái bài kệ ví dụ như là Achevana Chapala Nang Pandita Nang Chetevana chỉ như Pandita. Chữ Pandita ở trong cái bài kệ Bám Tập Hoàn Thúc á, chữ Pandita chúng ta xài trong cái nghĩa rất là thông thường, tức là một người có cái thiện luôn. Hiểu biết, một cái sự hiểu biết, một cái sự bị nó biết được bảy pháp của bậc thượng trí là siêu nhân siêu quả vân vân, thì vậy chúng ta gọi là bậc trí. Hay là chúng ta định nghĩa gọi là bậc thượng trí, tôi đọc pháp đọc tướng đọc ấn. Nhưng trong cái bài kinh Parabandhita thì cái chuyện đó là chuyện khác, còn ở đây luôn là Đức Phật ngài định nghĩa hai cái trường hợp rất là rõ ràng, được gọi là bậc trí, tức là đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý tất sinh thứ vị xuất phát sáu nội trí trong mọi thứ này vì nó quán triệt theo cái khía cạnh vô thường của nó vô ngã chắc không qua đến chăng rồi bằng anh đi chăng mắt là vô thường, cảnh giác là vô thường, vân vân. Quán triệt như vậy được gọi là một trí. Rồi lại nữa một vị một phó lên mà trí tưởng được chuyện và hát người nhân nghĩa tái sanh luân hồi đó thắng phục được thiện ác như vậy được gọi là một trí. Ý nghĩa này sao? Thì đó là bậc cái bài kệ thứ ba. Và cái bài kệ thứ tư mà Đức Thế Tôn mà trả lời xin hỏi gì ở đây được gọi là dẫn sĩ, gọi là dẫn sĩ. Cái chữ muốn lý được dịch là dẫn sĩ. Thật ra cái chữ chỉ muốn lý là bậc hiền hiền triết, bậc minh triết, chúng ta gọi bậc minh triết. Thì ở trong trường hợp này khi mà hỏi thế nào gọi là bậc minh triết thì Đức Phật đã trả lời bằng cái bài kệ rằng Asatanya Nyatva Thammam, tức là vị đã biết được pháp thiện lẫn pháp bất thiện, Acchatang Bahitha Chattapaluke, là biết được tất cả thế giới ở bên trong bên ngoài, cái chữ thế giới bên trong bên ngoài đó, thì cái chỗ này sắp lô kê là chúng ta chỉ cho cũng chỉ cho sáu nội tứ bên trong bên ngoài, thì chỉ sắp lô kê ở đây thì chúng ta không xài trong cái nghĩa gọi là thổi người của trời gọi chư thiên vạn thiên nữa. Deva manus che hi pujaniyo, thật vĩ đế đáng được chư thiên và nhân loại kính lễ hay là cúng dường cho khăn gia năng ở tích chắc, tức là vượt qua được cái lưới hệ lụy. Cái lưới hệ lụy ở đây là chỉ cho tham sân si và tập ý. Chữ tăng răng ở đây đó, chữ tăng giác ở đây là lô phát tăng giác, lô tất tăng giác, vân vân. Thì cái hệ lụy ở đây chỉ cho tham sân si, và cái chữ cha lá ở đây đó là để chỉ cho tà kiến, tức là vị đó vượt qua cái hệ lụy và tà kiến. Thì như vậy đáng được gọi là bậc minh triết, minh triết trong một giáo. Thì như vậy một lần nữa Đức Thế Tôn ngài đã giải thích cho nghe được gọi là bậc minh triết, tức là vị đó biết rõ pháp không tốt và pháp tốt, cái chữ tát ở đây cái gì? Thật ra chúng ta khó dịch cho trọn cái nghĩa này. Nó vừa là cái pháp thiện pháp ác, mà cũng vừa là pháp tốt và cũng tốt, vân vân. Không biết cái đoạn này ở trong chú giải mà chúng tôi lại trở ngại cho vấn đề nè. Tôi muốn cho quý vị rõ biết về cái ý nghĩa này ở trong chú giải giải thích. À, về chỗ này dạ, rồi đoạn kết tiếp thì xin cảm ơn sư tọa. Vật mà bồ đằng của chi tiết nhà năng và phần nhà của cha mình là samadhi chi của đi nhà này là cái tổ hồn có bí mà thành tựu chánh kiến, thành tựu cái trí tuệ mà trí tuệ chánh kiến thì được gọi là bậc chiếc rồi là bậc phu lý. Hay quá, ở trong này chúng ta chạy ra chữ vô và dân thật cú tà lá cú tà lá bậc phê đô ở tất tành chắc thầm mô, tức là pháp bất thiện và pháp thiện. Chữ đó được gọi là Asatan Thamu. Có phần gì có phần là mất tăng cha tăng và dịch thả tí ý mắt tính cho bà lô kê ra đi cha tư vị thăng tăng sang tăng hà điều trị có hai loại lưới ở đây chúng ta nhớ có hai loại lưới nha. Tức là tăng tha và biết chi, tức là hai và tiếng. Sau khi vượt qua hai tiếng như vậy, vì đã thành tựu cái trí tuệ, đã có lập quyết định. Như vậy được gọi là bậc phu lý. Và ở đây cũng nói rõ là đối với một vị mà bên tiếp mà lậu tận á, khi na thoát mũi đi thì vị đó mới được gọi là pura puchara khu phù tín, là bậc đáng cúng dường của đều và mình nước ta năng của chư thiên và nhân loại. Như vậy trong cái bài kệ chót này thì khi mà nước khi tôi ngày giải nghĩa chữ mũi đi mà kinh tiết là ngày của ác chỉ cho vị A La Hán. Như vậy cái bậc minh triết này tức là vị sau khi hiểu được, vị đã hiểu được cái pháp thiện, pháp bất thiện, và vị đó có trí tuệ quyết chặt tất cả thế giới này, cái thế giới này bên trong lẫn bên ngoài, tức là tất cả thế giới này ở đây quý vị nó cũng có vấn đề nha. Vì vậy Đức Thế Tôn này có dạy nha, với cái tâm thân này không đầy một cái tay này, ngày cá thịt heo ta tuyên bố về cái thế giới khổ đau và tập khởi của thế giới khổ đau để đoạn diệt thế giới khổ đau và có đường để đoạn diệt thế giới khổ đau. Thì như vậy giữa thế giới ở đây, giữa thập lô cả ở đây là chỉ cho cái thân của quấn này. Ám chỉ cho thân của quấn này. Đề nó cũng có, nó có cái trường hợp là cái trí tuệ mà chúng ta hiểu, chúng ta hiểu cái trí tuệ đó, chúng ta nhớ cái chữ tăng răng ở trong bài kệ không? Cái chữ tăng răng ở đây là chỉ cho tất cả nguyên thân, tức là bảy cái hệ bị cương, bảy cái hệ lụy, raga, đi phê ra tô, như là tha mái vân vân, như là tha mái vân vân. Còn cái chữ cha lan chắc, chữ cha lan á là ám chỉ tới lưới, thì có hai loại lưới, tức là lưới ái và trí, ái tham và tà trí, hai loại lưới, bảy cái hệ lụy và hai loại võng. Võng tức là lưới, bị nó vượt qua, vượt qua được cái đó thì như vậy được gọi là người là Phật. Trường như chi mình nói vậy cái gì thì như vậy nó tóm lại là ở đây trong cái bài học ngày hôm nay đó, khi mà thất giá mà hỏi Đức Phật bằng một cái bài kệ, chư Phật gọi ai là vị chinh phục đất, đất ruộng, do vì gọi hiện tạo thế nào gọi bậc trí và phải như thế nào được gọi là bậc minh trí. Con hỏi như vậy mong Thế Tôn trả lời. Thì Đức Thế Tôn đã trả lời rằng ai quán tác thì nhất phục, toàn bộ các ruộng đất chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được thứ buộc, cội rễ mọi đất ruộng vì đức tính như vậy được gọi là chinh phục đất. Ai quán sát chinh phục kho tàng thật toàn diện chư thiên và loài người là kho tàng phạm thiên, giải thoát được thứ buộc, cội gốc ra cội rễ mọi kho tàng, vì đức tánh như vậy được gọi là thiện tạo. Ai quán sát thuyết phục cả hai thiện và ác với trí tuệ thanh tịnh nhất phụ và tiến lưỡi được tác pháp đen và trắng, vị đức tánh như vậy được gọi là bậc phụ trí. Ta khi đã biết được pháp thiện và pháp bất thiện, cả nội cả ngoại trong tất cả thế giới, vị ấy được cúng dường, vị ấy được, vị ấy đáng cúng dường bởi siêu thiên và nhân loại, vượt qua lưới hệ lụy để vào hướng ẩn tỷ. Còn bốn bài kệ đó là Đức Thế Tôn này đã trả lời. Thứ nhất là về thế đầu gọi là một vị chinh phục đất ruộng. Thứ hai là một vị thiện tạo được kho tàng. Thứ ba là thế nào gọi là bậc thiện trí. Và thứ tư thế nào gọi là bậc minh triết. Và bốn câu hỏi đó Đức Thế Tôn này đã trả lời bằng bốn bài kệ. Và hôm nay thì thưa quý vị, do vì chúng tôi phải đi tìm hiểu cái phần chú giải của bốn bài kệ này để giải thích trình bày cho nó xác thực, cho nó đúng với tôn ý ở trong kinh điển, nên kéo dài cái thời gian. Và xin tri ân thượng tọa Đức Đẳng đã cung cấp cho hai cái đoạn chú giải liên hệ đến hai cái bài kệ cuối, bài kệ mà Đức Thế Tôn vừa trả lời nói về bậc hiền trí Vanita, và một bài kệ chú giải của bài kệ nói về bậc minh triết muốn đi. Xin tri ân thượng tọa. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này, và sau đây xin được cung kính được gọi được tám quan điểm mà trong 30 phút còn lại, trong 25 phút còn lại xin thượng tọa cũng có một vài chia sẻ với chư Phật tử trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ không có cái phần thảo luận, bởi vì trong room chỉ có hai vị chúng ta thôi, ngoài ra không có vị giảng sư nào nữa. Và chúng tôi đã trình bày hết một giờ, một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, bây giờ chỉ còn lại có 25 phút xin kính chỉnh thượng tọa chia sẻ nói thêm về tóm tắt nút kết lại cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Thưa sư, trước khi thượng tọa đi nghỉ, xin được hỏi thượng tọa một việc là không hiểu sao những cái bản dịch của Hòa thượng Minh Châu á mà được in về sau này đó, nó có rất là nhiều vấn đề, mà chúng ta ít có thấy trước kia. Ví dụ như là thượng tọa thấy trong cái bài kệ ngày hôm nay đó là trong tất cả thế giới để được cúng dường chư thiên và loài người. Nó là để được cúng dường, rồi ở đằng sau để là chư thiên và là người nghe nó rất là tối nghĩa trong tiếng Việt. Thì mà thưa tòa thầy sư, trong cái hiểu của thưa tòa thầy sư là dường như là có những vị nào đó họ có trách nhiệm để họ sang định, họ diệt là thế nào mà họ những cái bản dịch về sau này mà được in ra nó có rất là nhiều vấn đề, mà chúng ta cũng không nói về vấn đề pháp, mà chúng ta nói về gì cái tiếng Việt của chúng ta là thực sự có vấn đề. Thì thượng tọa có bao giờ thượng tọa tiếp xúc, thượng tọa có hỏi về việc đó hay không? Xin được kính thưa thầy vâng.
Anh là một bức hài nha. Kính bạch sư tổ giới đẳng, kính thưa quý vị, những cái bản in sau này được cái sự hiểu biết do cái viện nghiên cứu Phật học ở Việt Nam, cái viện nghiên cứu Phật học Việt Nam thực ra thì những cái bộ phận ở trong đó chúng tôi được biết Trước đây chúng tôi nằm ở trong cái bộ phận này, chúng tôi đặt cách phiên dịch Pali, nhưng mà vì do cái điều kiện ở ta là một, cái thứ hai nữa là chúng tôi có quá nhiều câu chuyện cần phải làm đối với chư tăng Phật tử trong hệ phái Nam Tông, cho nên chúng tôi ngoài cái việc mà chúng tôi đi giảng dạy ra ở tại học viện, chúng tôi ít có tham gia vào những cái chương trình mà hiển đính bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thì chúng tôi được biết rằng cái phần này đó lại giao cho một số thầy bên Bắc Tông, bởi vì Hòa Thượng Minh Châu á, ngài là người gốc của ngài là Bắc Tông, do đó cho nên những vị mà kề cận với ngài, các vị đó luôn luôn nghĩ rằng là các vị đó là họ có cái thẩm quyền để họ hiểu đến hơn, chẳng hạn như là cái tạng ví dụ pháp hay cái tạng luật, thì ở đó các vị ở trong cái ban trong cái viện nghiên cứu Phật học á, thì họ không có động đậy đến, bởi vì họ biết là trong cái lĩnh vực đó là của ví dụ pháp hay là luật tạng thì của Nam Tông, của ngài Tịnh Trự ví dụ pháp, thì họ để cho chúng tôi chọn quyền làm cái công việc đó. Nhưng mà riêng về cái tinh tạng thì lại để cho cái số người đặt cách, ví dụ như các vị thầy Bắc Tông hay là một số cư sĩ mà học trò tại cư sĩ tại gia, đệ tử tục gia của ngài Hòa Thượng Minh Châu, những vị đó chỉ giỏi về ngoại ngữ tiếng Anh thôi, như tiếng Bali các vị không rành, cho các vị không có đọc chú giải được. Khi các vị hiểu đến thì các vị, chúng tôi được biết rằng các vị không có đọc chú giải cái giải Bali, mà các vị đó chỉ dựa theo bản dịch của ngài, rồi khi mà các vị đó thấy có một vài điểm gì mà các vị đó cần chỉnh sửa sự văn chuẩn chuông, hay là hoặc là có những lúc mà các vị đó làm để cho có làm để sao cũng câu năm chữ, hoặc là như giáo sư Trần Phương Lan hay là Trần Xuân Mẫn chẳng hạn, thì với những cái bản dịch sau này mà Hòa Thượng Minh Châu người lớn tuổi này giao cho làm, chẳng hạn như Bụi Cha Tát Cát chẳng hạn, thì vì sao đó thì họ không có làm theo cái cách thì gọi là ngũ ngôn liên quan năm chữ, mà các vị đó lại dịch, các vị đó tiếp tại kệ dịch ra bằng cái thơ Xâm Thất Lục Cát chẳng hạn. Thì như vậy khi mình đọc lại mình mới thấy là cái văn phong nó khác với cái văn phong của ngài Hòa Thượng Minh Châu trước đây. Thì như vậy ở đây chúng tôi nghĩ rằng là có ba lý do mà những cái bản dịch, những cái bản in hiểu sau này nó có một cái sự sai biệt với cái bản dịch gốc của ngài Minh Châu, và nó không có được trôi chảy suôn sẻ. Cái lý do thứ nhất là khi mà các vị hiểu đến lại đó, thì các vị không có đọc chú giải để mà các vị hãy chỉnh lý cho nó đúng, mà hãy cái bản dịch của ngài như vậy thì có đôi khi cũng sơ sót, chính ngài dịch cái chỗ đó ngài cũng sơ sót, làm cho nó tối nghĩa, thì họ đằng này họ chỉnh, nhưng mà họ chỉnh theo cái đường hướng khác cho nên nó càng tối nghĩa hơn, như là những cái bài kệ tương tự như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là cái công việc làm này không giao cho những người chuyên môn làm, mà lại giao cho những người mà họ chỉ có cái học vị nhưng mà họ không có cái thực, không có cái thực học, không có cái thực tài, thì như vậy nó mới bị chơi tóc. Và cái thứ ba nữa, cái nguyên nhân thứ ba là sau khi hiểu đến trong, nghĩa là một hoặc hai người có cái trách nhiệm hiểu đến viết lại, nhưng mà khi viết lại rồi thì không có một cái hội đồng chỉ gì để cho tự hiểu đến rồi tự dịch cho tự in ấn. Chính bài chỗ đó mà bây giờ những cái bản dịch sau này sách in địa tốt, giấy tốt, nhưng mà lẽ lại không có, nó không có chất lượng cho lắm. Cái đó là cái cảm nghĩ của chúng tôi khi mà chúng tôi được biết cái công chuyện này là như vậy. Cái là một vật thay vậy.
Sau khi cái chuyện sư tập đại sư được sư trưởng cho biết rằng đây có cái nỗ lực in lại những cái bản nguyên dịch bản dịch nguyên khí của Hoa Thượng Minh Châu, nó cũng lập dù rất là đáng mừng, thà là giữ bản nguyên hơn là sửa chữa mà sửa không có cẩn trọng, rất là đáng tiếc. Mình chỉ biết và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta thấy có sự gọi tự nguyện vào trong group, xin xin cho tự nguyện hoan hỷ đóng góp cho một câu thảo luận. Xin cho tự nguyện cùng gia đình, xin cho tự nguyện thì hôm nay chúng ta thấy ở trong sự xuất cùng nhiều bài kệ, Đức Phật đã đề cập đến cái khả năng để thấu rõ hay là quán triệt cả hai thế giới nội phần và thế giới ngoại phần, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Ở đây thì tự nguyện có khẳng định được rằng ai hiểu được thế giới bên trong chúng ta thì sẽ hiểu được thế giới bên ngoài. Có phải như vậy không? Xin thỉnh giải thích tự nguyện.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, tôi đã chứng nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh, cảm ơn thầy đi cùng đại chúng cùng cái lễ đến Đức Phật. Đến dân pháp đến chúng ta, có cái lễ đến sư trưởng, sư phụ Thị Siêu, thầy sư Giác Đăng, thầy Đức Minh Hạnh, cùng chư Tăng Đa Thị Diệm, thân chào được quý thu nữ, cùng chư Phật tử. Thì các bạn nghĩ này, kính thưa quý vị, quá thật trẻ, người nào mà thấu triệt được nội phần của mình thì xem như người đó đã tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Và đây là điều mà Đức Phật ngài rất là tán thán. Bởi vì quả thật thì dù cho có Đức Phật có sự hiện không sự hiểu trên cuộc đời thì quả thật cuộc đời này về cái ngoại giới, về cái nhận nghĩ từ người thân hay là cái thế giới bên ngoài, về đất nước lửa gió vân vân, thì tất cả mọi thứ thì cho tới ngày hôm nay người ta có nhiều nhà thám hiểm, nhiều nhà bác học hay là nhiều nhà thiên văn địa lý rất là giỏi, có thể gọi đến được sao hạng cũng như ngày xưa các nhà địa lý phong thủy họ nắm bắt được tất cả hết. Nhưng quả thật thì cái nội giới, cái nội tại của chính họ, họ không thể nào nắm bắt được, họ không thể nào giải quyết được những cái chuyện mà lộn xộn, những chuyện phức tạp của tâm hồn họ, hay là những cái chuyện vui chuyện buồn chính họ. Họ có thể đo được cái chiều dài của nước này, của quả đất này nó bao nhiêu không gian bao nhiêu, nhưng mà họ không thể nào đo được cái lòng của họ. Họ có thể biết được sáng sớm chiều tối, biết được coi như là trăng sao như thế này thế nào, nhưng quả thật họ không biết được cái lòng họ khi nào nó vui, cái chuyện gì nó sẽ vui nó sẽ tới, và chuyện gì buồn nó sẽ tới, thì hoàn toàn họ không thể giải quyết được. Đây là cái điều mà đó là sự thật. Cho nên vì vậy nhưng những cái mà chỉ biết được cái nội tại thì người đó, bởi vì sao vậy, người đó người ta hiểu biết được tất cả đều do do cái duyên sinh của nó thôi. Duyên sinh của nó hợp đủ, tất hết tựa gió tạo thành. Thế là có bầu trời, có trăng sao, có cảnh này, có vật nọ, thì do nó tứ đại tạo thành. À, do có đầy đủ yếu tố của tứ đại thì lập tức nó sẽ khởi sinh những cái điều ở trên cuộc đời này. Như chúng ta thấy, ở nơi nào có nước, có mưa, có gió, thì nơi đó nó sẽ có cây, cối, côn trùng. Khi hợp đủ yếu tố của đất nước lưỡi đó, thì nó sẽ có cây cối, nó sẽ có cái thực vật và động vật nó sống. Và cũng như là cái sự tuần hoàn của cuộc đời này hay là của thế giới bên ngoài, thì nó chỉ là những cái gì? Nó chỉ là cái duyên hội tụ của đất nước lưỡi đó, của thế đại nó hợp thành. Ngay cả họ biết được rằng cái sắc thân da thịt là tóc con móng răng da thịt gân xương này, cái hình này, cái sắc này cũng do sức quẩn, cũng do tính đại nó hợp thành thôi. Giờ tổng là khối, tổng một khối đó nó do yếu tố của cái gì, của yếu tố của sắc pháp, hay là nói đơn giản hơn là yếu tố của danh và pháp, danh và sắc phối hợp tạo thành một mạng sống, một cái con người sống. Thế thì khi mà danh nó không còn hiện hữu trên cái sắc này thì nó trả lại cho cái sắc bình thường mà chúng ta thấy. Khi mà tâm thức nó lìa khỏi cái sắc thân này thì cái sắc thân này sẽ hôi thối. Và trong kinh văn giờ này anh chưa đang có thời gian ca vô cái nguyên đó, tức là thân này vẫn tồn tại bao lâu. Khi tâm thức đã lìa bỏ thì như khúc gỗ, như là một cục đất ở trên, như là một đống tro ở trên mặt đất thôi, chứ không làm cái gì gây gớm. Chỉ là một gốc xương ở trên đất, có thể là một gốc xương ở trên đất. Cho nên vì vậy là khi chúng ta hiểu biết được như thế thì chúng ta thấy nó rất là căn bản, tốt đẹp. Cho nên chúng ta hiểu và biết được như vậy thì có thể nói hay chứng đắc được. Mà trong nhiều lần kinh văn Đức Phật đã tán thán vì tỷ kheo nào mà có hy vọng tận thái thì đó đã thu nắm được cái thế giới này. Thì đó chính là nghe nói cả luôn, tức là nội phần, ngoại phần, nội giới, cả ngoại giới, nội tại vẫn ở cái thế giới bên ngoài lẫn cái nội tại ở bên trong của từng cá thể. Khi mà gánh nặng đã được đặt xuống, việc nên làm cần làm, sao đời sống này không còn cái đời sống sau, thì cái hình thái như vậy đó chính là một yếu tố của một con người, đó là hoàn thành một cái sứ mệnh của con người này, hữu khắp cùng pháp giới chúng sinh này. Chúng ta có thể nói như vậy, hữu khắp cùng pháp giới chúng sinh này là do nhân do duyên, và đến nó đi chỉ là cái nhân cái duyên, đến đi chỉ là sự hợp tụ của cái danh và sắc. Nếu như sắc yếu tố của tứ đại, còn nếu như là mạng sống, tức là thức tánh, yếu tố của danh sắc, nó tự nhiên và đủ cái thời gian phối hợp. Thì khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có một thêm một cái điều hết sức là đặc biệt. Cho nên khi mà hiểu và biết được cái giá trị cuộc sống này thì chúng ta thấy ở nơi nào cũng vậy. Chúng ta thường thường cứ suy nghĩ rằng mình phải đi tìm cái tiền, mình phải đi tìm cái họ, hay là tìm cái nơi nào đó mà nó có năng lực, nó có từng trường, nó có cái điều kiện mạnh mẽ nhờ cho chúng ta mới phát huy được cái lớp nội tại. Thì cái điều đó là nó không hẳn là vậy. Nó đâu cũng vậy, nó đâu cũng có thiền cao sinh, nó đâu cũng có cái tha bái, cái sân hận, cái si mê. Nhưng có những nơi mà chẳng hạn như là tránh xa bớt, chẳng hạn như Đức Phật tuyên để chúng ta nên sống bớt quần tụ với hội chúng ta sống bớt cũng như là ồn ào náo nhiệt, tránh xa cái thị hành. Chúng ta tìm cái nơi thanh vắng để cho cái gì, để cho tâm của chính mình không có bất cảnh, tâm của chính mình không có nhìn thấy, tâm của mình không phải nghe, vậy không phải nhớ, không phải đụng vân vân. Và giờ như vậy mà chúng ta thiếu tôn cao hơn, chỉ có điều kiện có như là điều kiện tiến bộ như vậy thôi, chứ không phải là nơi đó. Thế vậy thì chúng ta phải đi tìm cái nơi nào đó, là nơi đó nó có cái lòng mạch, nơi đó nó có cái điện từ, điện trường, và từ cái lòng mạnh đó chúng ta mới giác ngộ thì không còn. Và Ngài luôn luôn kêu gọi với mọi thời gian, dù cho là đi nghe Ngài cho các người để tự mặt chính giác luôn luôn an trú, luôn luôn tu tập, luôn luôn niệm tưởng, luôn luôn có cái chánh niệm, có cảnh giác. Chúng ta nhớ trong kinh văn Pháp Cú, đệ tử Gotama dù đi nghe Ngài luôn luôn cảnh giác vì ấy sống, buông bỏ vẻ sống thành tù cái cuộc đạo giải thoát. Thì đây chính là những cái gì, những cái điều mà Đức Phật giải quyết quay về với cái nội tại của chính mình để kiểm soát, để giải quyết những cái gì ở trong lòng. Khi mình giải quyết được những gì ở trong nội tại thì thế giới bên ngoài chúng ta sẽ được cảm nhận sử dụng được tất cả. Còn nếu như chúng ta đi tìm cái thế giới bên ngoài, chúng ta quên đi cái thế giới bên trong, thì chúng ta đi tìm cho tất cả, nó là coi như là cả đời hay là cả dòng linh hồn cũng không bao giờ phủ kịp được cái giá trị tự sinh, cái giá trị lâm đôi đau khổ của chúng sinh thì phủ. Đây là một điều mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, nó không đơn giản như chúng ta có một cái sự suy nghĩ là mình tìm nơi nào đó mình tốt, ở nơi nào cũng sẽ không được. Ở nơi đó thì cái điều kiện, hoàn cảnh và cái môi trường nó thích nghi để chúng ta tốt. Nó không phải vất vả hơn thôi, chứ không phải là nơi đó là tốt, nơi khác không tốt. Tại vì chúng ta thấy ví dụ như bây giờ một số chú vị Phật tử đến một số sư liên quan đến điện tu là một điều tốt, nhưng không phải ở Việt Nam không phải tu không được. Chúng ta hiểu như vậy nó là sai. Bởi vì nếu như chúng tôi có miếng điện, nó mang lại tiếng đắc của tôi Việt Nam, tiếng đắc thì người đó nói như vậy gì, người đó không hiểu gì hết, người đó hoàn toàn không hiểu thế giới nội tại của mình, người ấy chỉ hướng tâm tới cái thế giới bên ngoài. Bởi vì dù ở miếng điện hay là ở Việt Nam, nó không có trường thiền của miếng điện hay là ở một cái thất nhỏ, ở cái nơi nào đó, cái chùa chiền của chúng ta hay ở nhà của chúng ta, mà chúng ta ăn trú và chúng ta có chánh niệm, thì ngay khi đó chính là chúng ta xuất hiện giữa đô thị và tâm thành vẫn tiến tu, giữa đô thị và tâm vẫn tu tập được sẽ đều được tốt đẹp. Tất cả ở Việt Nam chúng ta không có những nơi tham vấn, không có những nơi có điều kiện tu, nhưng cả con người chúng ta hay không sự so sánh hay đi tìm hay cái gì động ngoại hay tìm một cái thế giới. Và thật sự ở bên kia nó có một cái ngăn nắp, nó có một trường lớp làm cho tâm của chúng ta phải xin lỗi, làm cho cái sự sinh hoạt của chúng ta phải đi theo cuộc sinh hoạt của chúng ta, nó phải đi theo một cái quy trình, một cái căn bản, nó đây là một điều tốt, nhưng không phải như vậy mới là được, còn như thế khác là không được. Thì chúng ta hiểu cách tích cực hơn về tinh thần hoàn hảo. Cho nên dù có như thế nào cả, thì chúng ta cũng phải biết rằng cuộc sống này cái điều quan trọng nhất là những phước lộc, những niềm đau ở khổ, những niềm vui nỗi buồn ở trong tâm mình, mà mình làm sao được cho nó khởi động, làm sao đừng cho nó khởi sanh cái nơi trong tinh thần của một cái chính cần, tức là cho chúng ta cho những tiền pháp chưa sanh không chưa sanh, thì sẽ là những ác pháp chưa sanh không chưa sanh, thì ác pháp đã sanh chúng ta đoạn trừ nó. Những tiền pháp chưa sanh chúng ta làm cho nó sanh khởi, những tiền pháp đã sanh chúng ta quân tập và nuôi dưỡng nó được tăng trưởng, được tốt đẹp, tức là hạnh từ tu bảo cần không thiền và ác, thì như thế chúng ta sẽ được an lạc. Thì ở nơi đâu, ở trong cuộc đời này mà tâm có chánh niệm, tâm có tỉnh giác, nếu đâu trên cuộc đời này mà tâm có chánh định, nếu đâu trên cuộc đời này mà khi nhìn một cái cảnh mà chúng ta biết quán về cái sự vô thường, quán về cái sự quả, quán về cái sự vô ngã, khi quán thấy biết được cái sự sinh sự gì của danh và sắc này, tất cả mọi cái sự hiện hữu của dòng đời này là sắc vàng đỏ trắng, là nước non ao hồ biển cả, hay là đất là nước, là giữa nữa là gió, tất cả chỉ là do yếu tố của tính đại, yếu tố của nhân duyên nó tạo thành. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì ở đâu cái cuộc đời này cũng là như thế, ở đâu nó cũng có sự ấm cái lạnh, ở đâu cũng sẽ có dài cái ngắn, nơi cái cuộc đời này ở chỗ nào cũng có cái vui cái buồn. Ngay cả chính trong tâm hồn của chính chúng ta là vui buồn lẫn lộn mà. Vui buồn lẫn lộn thì cái thế giới tức là cái hình hài thế giới này thuộc về cái ngoại thân, xin lỗi, thuộc về cái ngoại phần, thì chúng ta thấy nó cũng là sinh sinh dị diệt biết một cái quy trình của sắc pháp, rồi sinh trụ dị diệt của tâm pháp, sinh trụ thì nó cũng là đi theo một tiến trình như thế. Nên khi chúng ta hiểu và khi chúng ta biết được nó như thế thì chúng ta thấy cuộc đời này nó quả là một điều hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp. Khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta biết ai thể hút được những cái phức lọc, những cái đau khổ ở trong tâm của mình thì sống như người đó đã học tốt đẹp, là đúng như là một cái nhà chúng ta giải quyết được cái hậu tài, hấu tiền được cái hậu tài thì chúng ta hiểu được cái thế giới, hiểu được cái thế giới ngoài Phật ở cuộc đời này. Dạ, con xin có đôi điều kiện bài như vậy, nếu có điều cần một số thì cần cũng được như này, Nam Mô Bất Hạ Sa.
Bậc thầy thực hiện sự tập nguyện quy. Khi tôi đức Phật thưa thì Phật tử ngày mai này sẽ có tôi cùng bận không có giảng được, chúng tôi sẽ điều tiết và bài kinh mà chúng tôi sẽ giảng đó là hai pháp tùy quán. Đó là bài kinh ngày mai chúng tôi có còn giảng sang bài kinh mới. Khi mà chúng ta đi vào nội dung của Sutta-vipaka thì chúng ta sẽ thấy rằng một số lớn những bài kinh đều mang hình thức thể gatha thể kệ. Ở đây thì Việt Nam chúng ta dịch thì chúng ta chuyển sang thường ngũ ngôn. Do vì đôi khi thì ngữ nghĩa chúng ta cần phải để xem lại cho nó rõ ràng, để hy vọng là chúng ta tránh được cái tối nghĩa không cần thiết. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây đã vừa đủ với thời gian. Chỉ còn kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư tổ thầy sư, đại lễ sư tổ đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một điều an lành nam mô Bổn Thầy Dạ.
Sa thuộc lần hai. Còn tâm như thay mặt đại chúng trong hương, chúng con kính thiền chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng thập thật tình tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Phật. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành sẽ có. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng tự tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thà. Mời Lộc Quỳnh để xin giùm ha, Lộc Quỳnh ha. Mời Lộc Quỳnh. Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Vũ Tha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.